Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2018. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mới cho biết Việt Nam hoan nghênh khả năng Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un gặp nhau ở Hà Nội. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên sau khi xuất hiện bình luận cho rằng Hà Nội có thể là địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Úc và ASEAN kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông. Ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga. Mỹ truy tìm kẻ đánh bom ở Texas, treo thưởng 115.000 đô la.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam ngỏ ý muốn đón ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mới cho biết rằng Việt Nam hoan nghênh khả năng Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un gặp nhau ở Hà Nội, nơi chính quyền từng có quan hệ nồng ấm với Bình Nhưỡng. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên sau khi xuất hiện bình luận cho rằng Hà Nội có thể là địa điểm lý tưởng cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Bắc Hàn. Theo báo chí Việt Nam, trả lời đài SBS Australia hôm 18 tháng 3, trong khi tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Úc tham dự hội nghị giữa nước này và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông Minh nói rằng nếu họ chọn Hà Nội hay bất cứ nơi nào ở Việt Nam thì chúng tôi đều hoan nghênh. Nhà ngoại giao kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng Việt Nam còn hoan nghênh động thái hòa giải giữa Mỹ và Bắc Hàn. Ít ngày trước đó, tiến sĩ Vũ Minh Khương, hiện giảng dạy về chính sách công tại Đại học Quốc gia Singapore, nêu lý do vì sao Hà Nội nên được chọn làm địa điểm của cuộc gặp. VOA tiếng Việt đã liên hệ phỏng vấn với học giả gốc Việt, nhưng ông cho biết đang đi công tác nên không thể bố trí trả lời ngay. Ông David Brown, cựu quan chức ngoại giao Mỹ, từng làm việc ở Việt Nam, đồng quan điểm với nhận định của ông Khương về biểu tượng mang tính hòa giải giữa hai quốc gia cựu thù và nói thêm rằng sự lựa chọn Hà Nội gián tiếp cho thấy Bắc Hàn có thể hưởng lợi từ chính sách đổi mới như Việt Nam. Đối với Việt Nam, một quyết định tổ chức cuộc gặp giữa Mỹ và Bắc Hàn ở Hà Nội sẽ làm nổi bật vị thế mạnh hơn của Việt Nam trên trường quốc tế. Nếu Hà Nội cảm thấy hấp dẫn vì điều đó, họ có thể tiếp cận cả hai bên thông qua các kênh ngoại giao mật để nhấn mạnh tới việc sẵn sàng đảm nhiệm vai trò một nước chủ nhà ân cần và kín đáo, ông Brown nói với VOA tiếng Việt. Hiện phía Mỹ và Bắc Hàn chưa thống nhất nơi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh, trong khi truyền thông cũng như các chuyên gia nêu lên một số nơi như Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng minh lớn còn sót lại của Bình Nhưỡng hay làng Bàn Môn Điếm trên vùng phi quân sự phân chia hai miền bán đảo Triều Tiên. Những ngày qua, Việt Nam được nhắc tới nhiều trên truyền thông quốc tế, trong khi diễn ra dồn dập các nỗ lực ngoại giao quốc tế về Bắc Hàn ở nhiều nơi như Thụy Điển hay Phần Lan. Theo dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Việt Nam vào ngày 22 tháng 3 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, với trọng tâm trong nghị trình dự kiến sẽ là Bắc Hàn. Trước đó, nữ ngoại trưởng nước này bà Kang Kyung-hwa tới Việt Nam và đã có các cuộc gặp với ông Minh cũng như chào xã giao Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Năm ngoái, theo báo chí Hàn Quốc, người tiền nhiệm của bà Kyung-hwa đã tới Hà Nội để tìm cách ghim cương Bắc Hàn sau khi nước này thực hiện các vụ thử tên lửa. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đã bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với Hà Nội vì sự hậu thuẫn đối với vấn đề Bắc Hàn. Bình Nhưỡng từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em cộng sản trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul hồi đầu những năm 90. Ông Phạm Tất Dong, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều, năm ngoái từng cho VOA Việt ngữ biết rằng quan hệ Việt Nam-Bắc Hàn ở trong tình thế tế nhị và mọi liên hệ sẽ cố gắng hạn chế, nhất là sau khi Bình Nhưỡng bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Hiện chưa rõ mối quan hệ này đã được cải thiện hay chưa.
Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, hôm 19 tháng 3 tái hầu tòa tại Hà Nội trong phiên sơ thẩm vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và có thể đối mặt với bản án thứ nhì lên đến 20 năm tù giam, theo tin Reuters. Hãng tin Anh trích lời ông Nguyễn Huy Thiệp, luật sư của ông Thăng, nói rằng với tư cách là người đứng đầu PVN, ông Thăng bị cáo buộc có trách nhiệm chính về số tiền gây thiệt hại trên. Ông Thăng và 6 bị can khác là các cựu thành viên hội đồng thành viên PVN bị xét xử vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999. VN Express đưa tin rằng ông Đinh La Thăng điềm tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa trong vụ án thứ hai bị xét xử. Báo điện tử này miêu tả rằng cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mặc áo sơ mi màu sáng, gắn băng tang bên ngực trái. Cha của ông Thăng qua đời vào hồi tháng 1, ít lâu sau khi ông bị kết án 13 năm tù cũng vì tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trong một vụ án khác. Theo trang Cà Phê F, trong phần xét hỏi, ông Thăng nói chỉ chuyển tiền vào ngân hàng Ocean Bank sau khi được đồng ý về chủ trương, cụ thể là đã xin ý kiến của Thủ tướng. Ông Thăng nói ông nhận được văn bản đồng ý của Thủ tướng vào tháng 10 năm 2008. Báo chí Việt Nam không nêu đích danh ông Nguyễn Tấn Dũng, người đảm nhận chức Thủ tướng Chính phủ trong thời gian xảy ra vụ án này. Hãng tin AP nói, dù xử ông Đinh La Thăng là một phần trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng, chưa có tiền lệ do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Hãng này cho rằng ông Trọng có thêm nhiều quyền lực kể từ khi tái đắc cử vào năm 2016, sau khi hất cẳng ông Dũng ra khỏi chính trường.
Chủ tịch Việt Nam mới gửi điện chúc mừng người đồng nhiệm Trung Quốc sau khi ông này được tái bầu làm chủ tịch vĩnh viễn của quốc gia đông dân nhất thế giới. Ông Tập Cận Bình hôm 17 tháng 3 được Quốc hội tái bầu làm chủ tịch của Trung Quốc. Trước đó, cơ quan lập pháp này đã bỏ phiếu thông qua việc dỡ bỏ hạn chế về hai nhiệm kỳ đối với chức chủ tịch, mở đường cho ông Tập nắm quyền trọn đời. Cơ quan lập pháp mà phương Tây cho rằng gồm những đảng viên trung thành còn bổ nhiệm một đồng minh của chủ tịch Tập, ông Vương Kỳ Sơn, làm phó chủ tịch nước, một vị trí được coi chỉ mang tính hình thức. Thông báo hôm 17 tháng 3 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết thêm rằng Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng gửi điện mừng tới ông Sơn. Tuy nhiên, thông tin ngắn đăng trên trang web của Bộ này không cho biết nội dung điện chúc mừng của ông Quang gửi tới Nguyên thủ quốc gia láng giềng phương Bắc. Trong khi đó, theo bản tin tiếng Anh của Tân Hoa Xã, ông Quang tin là ông Tập sẽ lãnh đạo người dân Trung Quốc thực thi mục tiêu xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa vĩ đại, phồn thịnh, dân chủ và hòa hợp. Ông Quang cũng tin rằng Trung Quốc sẽ đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới. Tân Hoa Xã còn dẫn lời Chủ tịch Việt Nam nói rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp cũng như sự hợp tác toàn diện với Trung Quốc và coi nước này là một sự lựa chọn chiến lược cũng như ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hãng tin Reuters đưa tin rằng ông Quang là một trong số hàng chục nguyên thủ trên thế giới, trong đó có lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chúc mừng ông Tập được tái bầu. Vì ông Tập được phép nắm quyền vĩnh viễn gây chú ý tại nước láng giềng Việt Nam vì theo giới quan sát, trong thời kỳ nắm quyền của ông này, Trung Quốc mạnh mẽ khẳng định chủ quyền trên Biển Đông bằng các hành động xây đảo và quân sự hóa vùng biển tranh chấp. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ rằng sự kiện ở nước láng giềng phương Bắc cũng sẽ khiến Việt Nam bị ảnh hưởng. Ông nói, có ông Tập Cận Bình hay không thì nó vẫn có thách thức, nhưng ông Tập Cận Bình còn giữ quyền thì thách thức nhiều hơn vì ông ấy cứng rắn. Tinh thần đại Hán từ thời ông Mao Trạch Đông, chứ đâu chỉ có Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình, ông ấy làm giáo giết thôi. Tôi vẫn cho là càng có nguy cơ thì lại càng có thời cơ. Nguy ở Biển Đông tạo ra thời cơ nếu ta nắm được. Khi được hỏi thời cơ này là gì, ông Nhã cho rằng Việt Nam có thể trở thành một cường quốc biển, nhưng không nói cụ thể.
Cơ quan tuần duyên Đài Loan cho hay hai người Việt đã chết đuối ở ngoài khơi Đài Đông vào sáng sớm thứ Hai ngày 19 tháng 3, trong khi đang tìm cách nhập cư trái phép vào Đài Loan. Trang mạng Focus Taiwan dẫn lời ông Li Chi-hao thuộc lực lượng tuần duyên ven biển cho biết hai người Việt gồm một nam một nữ rơi xuống biển khi chiếc xuồng của họ bị lật vì gặp sóng lớn. Ông Li nói hai nạn nhân đã qua đời dù đã được tàu tuần duyên vớt lên và cấp kỳ đưa tới bệnh viện. Vẫn theo ông Li thì trên xuồng còn có bốn người khác, ba người Việt gồm hai nữ, một nam và một người Đài Loan. Bốn người này đã bơi được vào bờ nơi họ bị cảnh sát tuần duyên câu lưu. Được biết, tín hiệu về một tàu cao tốc chạy về hướng Đài Đông đã được hệ thống radar của lực lượng tuần duyên phát hiện vào khoảng 2 giờ sáng hôm thứ Hai. Giới hữu trách lập tức điều một toán tuần duyên tới nơi để điều tra. Theo truyền thông địa phương, 5 người Việt nhập cư bất hợp pháp vào Đài Loan với ý định xin việc làm. Chiếc tàu cao tốc chở họ tới một địa điểm cách bờ biển Đài Đông từ 2 tới 3 dặm. thì thả họ xuống xuồng cứu sinh và bảo họ hãy trèo nốt đoạn đường còn lại. Chiếc xuồng cao su lật úp khi cách bờ khoảng 20 mét. Bốn người sống sót đang bị câu lưu tại văn phòng đội tuần duyên ở Taitung City, nơi một cuộc điều tra đang được xúc tiến vào vụ việc này và âm mưu nhập cảnh trái phép vào Đài Loan. Cho tới giờ, cơ quan tuần duyên Đài Loan chưa xác nhận liệu người đàn ông Đài Loan cùng bị bắt với những người Việt Nam có bị nghi ngờ là thuộc mạng lưới buôn người như tin đồn hay không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Bảy bày tỏ sự phản đối kiên quyết sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật khuyến khích Mỹ phái các quan chức cấp cao tới Đài Loan để đối thoại với những người tương nhiệm của Đài Loan và ngược lại. Dự luật này không có tính ràng buộc, vẫn sẽ đi vào hiệu lực sáng thứ Bảy, ngay cả khi ông Trump không ký. Hành động này càng gia tăng căng thẳng giữa hai nước vốn đang đối đầu về thương mại vì ông Trump đã áp đặt các mức thuế quan và kêu gọi Trung Quốc giảm tình trạng mất cân bằng thương mại với Mỹ, thậm chí giữa lúc Washington vẫn cậy nhờ Bắc Kinh giúp giải quyết căng thẳng với Triều Tiên. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã đệ trình công hàm phản đối nghiêm khắc với Mỹ, nói rằng luật này gửi đi một tín hiệu sai trái nghiêm trọng tới các thế lực ủng hộ Đài Loan độc lập. Chúng tôi hối thúc Mỹ sửa chữa sai lầm, đình chỉ những trao đổi chính thức giữa các quan chức Mỹ và Đài Loan và nâng mối quan hệ lên một cách có thực chất và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng và thỏa đáng để tránh gây tổn hại nghiêm trọng cho bang giao Trung Mỹ cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan. Trung Quốc xem đảo Đài Loan tự trị và dân chủ là một tỉnh ly khai không đủ tư cách để có được quan hệ cấp nhà nước. Sự thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã gia tăng đáng kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến có chủ trương ủng hộ độc lập đắc cử vào năm 2016. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy độc lập chính thức, một làn danh đỏ đối với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh, mặc dù bà Thái đã nói rằng bà muốn duy trì hiện trạng và cam kết đảm bảo hòa bình. Chính phủ Đài Loan hoan nghênh đạo luật mới của Mỹ, nói rằng họ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Washington. Văn phòng Tổng thống Đài Loan nói trong một phát biểu trước đó hôm thứ Bảy rằng Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Đài Loan và cảm ơn sự ủng hộ kiên định của Mỹ. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ bị ràng buộc theo luật phải giúp Đài Loan tự vệ và là nguồn cung ứng vũ khí chính của hòn đảo này.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Úc hôm 18 tháng 3 kêu gọi tự kiềm chế tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tăng cường quân sự hóa, gây lo ngại cho một số thành viên của khối này. Reuters dẫn tuyên bố chung sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Australia. Chúng tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và sự cần thiết phải tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, tự kiềm chế, cũng như tránh các hành động có thể làm phức tạp tình hình. Australia tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ASEAN dù không phải là thành viên của khối này. Hãng tin Anh cho rằng hành động này nhằm củng cố quan hệ thương mại và chính trị ở vùng Đông Nam Á giữa lúc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng. Một số thành viên của khối như Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển chiến lược. Singapore hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN. Thủ tướng nước này, ông Lý Hiển Long cho rằng đây là vấn đề liên quan tới ổn định và an ninh ở Đông Nam Á và nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia ASEAN nếu xảy ra sai lầm. Ngoài Biển Đông, lãnh đạo Australia và Singapore còn phát biểu phản đối chuyện bảo hộ thương mại và thể hiện sự ủng hộ đối với thương mại tự do giữa lúc có lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu vì việc Mỹ áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời ông Lý tuyên bố rằng, chúng tôi thực sự tin rằng một cơ chế thương mại đa phương tự do và rộng mở dựa trên luật lệ là điều thiết yếu đối với thịnh vượng và tăng trưởng khu vực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hai thanh niên đi xe đạp đã bị thương trong một vụ nổ bom có thể đã được kích nổ bởi dây dẫn tại Austin, thủ đô của bang Texas. Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết hôm 19 tháng 3, đây là vụ nổ thứ tư trong tháng này tại đây. Ba vụ nổ bom thư trước đó đã làm thiệt mạng hai người. Hai thanh niên trong độ tuổi 20 chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng và được đưa tới bệnh viện hôm 18 tháng 3 sau khi họ phát hiện một thiết bị đáng ngờ bên vệ đường trong một khu dân cư ở phía tây thành phố. Cảnh sát trưởng Austin, Brian Manley cho biết trong cuộc họp báo. Cảnh sát Manley cho biết quả bom nhiều khả năng đã được kích hoạt khi một người nào đó nắm, đá trúng hay chạm vào dây dẫn. Khác với các vụ nổ trước đó, bom được kích hoạt khi có người cầm vào bưu kiện được đặt trước nhà. Cảnh sát Austin kêu gọi cộng đồng cảnh giác cao và chú ý khi thấy bất cứ thiết bị đáng ngờ nào. Thiết bị có thể có cơ chế kích hoạt khác nhau, nên chúng tôi muốn đưa nó đi khỏi càng sớm càng tốt, ông Manley nói. Cư dân khu vực lân cận cách nơi xảy ra sự cố nổ vài dặm được thông báo nên ở trong nhà. Chúng tôi đang tìm hiểu về giả thuyết cho rằng các vụ nổ này có liên hệ với nhau, cảnh sát Manley nói. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Cơ quan Kiểm soát Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ Hoa Kỳ ATF đã có mặt tại hiện trường. Các nhà điều tra vẫn đang truy tìm thủ phạm đứng sau 3 vụ nổ bom thư tại 3 khu phố phía đông của thành phố, giết chết 2 người đàn ông Mỹ gốc Phi và khiến một phụ nữ gốc Tây Ban Nha 75 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Sáng 18 tháng 3, cảnh sát Austin nói, bất cứ ai chịu trách nhiệm về những quả bom trên đang cố gắng gửi đi một thông điệp và hãy liên lạc với cơ quan chức năng để giải thích về động cơ của mình. Chúng tôi sẽ không hiểu điều đó cho đến khi nghi can liên lạc để nói chuyện với chúng tôi về nội dung những thông điệp đó là gì, cảnh sát Manley nói. Ông Manley cho biết cảnh sát cũng đang điều tra về khả năng các vụ đánh bom có thể do thái độ thù ghét. Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra vào ngày 2 tháng 3, giết chết Anthony Stephen House, một người đàn ông da đen 39 tuổi. Quả bom đã làm thủng tường nhà và hỏng cửa trước. Một quả bom khác nổ vào sáng 12 tháng 3 đã giết chết Rylan Mason, một thiếu niên người Mỹ gốc Phi 17 tuổi, được xem là một nhạc sĩ đầy tiềm năng. Vụ nổ cũng làm bị thương mẹ của thiếu niên này. Vài giờ sau, một vụ đánh bom thứ ba gây thương tích cho người phụ nữ gốc Tây Ban Nha 75 tuổi. Cảnh sát đã nhận được hơn 735 cuộc gọi về các gói hàng đáng ngờ kể từ khi xảy ra 3 vụ đánh bom thư, nhưng nhà chức trách không phát hiện ra bất cứ mối nguy an ninh nào, theo lời ông Manley. Cảnh sát đã thông báo phần thưởng $115,000 cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và truy tố thủ phạm.
Một vé số may mắn bán ra ở tiểu bang Pennsylvania đã trúng giải độc đắc xổ số Powerball trị giá ước chừng $455 triệu, theo các quan chức. Reuters đưa tin đây là một trong những giải thưởng cao nhất trong lịch sử giải xổ số được bán ra tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ. Hãng tin này đưa tin rằng giải độc đắc chỉ tìm ra được chủ nhân hôm 17 tháng 3 sau 19 đợt quay số trước đó. Các số trúng giải là 22, 57, 59, 60, 66 và số độc đắc là số 7. Tin cho hay tỷ lệ trúng $455 triệu là 1 trên 292 triệu vé. Theo Reuters, người trúng giải hôm 17 tháng 3 có thể lĩnh giải thưởng theo nhiều đợt trong vòng 29 năm hoặc lĩnh một lần, giá trị giải thưởng là $296,4 triệu. Lần cuối cùng giải thưởng Powerball tìm ra người trúng độc đắc là hồi đầu tháng 1 với giải trị giá $559,7 triệu. Người trúng giải không lộ diện nhận một lần số tiền là $352 triệu. Giải số Powerball đạt con số độc đắc kỷ lục $1,6 tỷ tháng Giêng năm 2016 khi 3 vé trúng giải được bán ra ở các tiểu bang Florida, California và Tennessee. Một cuộc thăm dò cử tri rời phòng phiếu cho thấy ông Vladimir Putin hôm 18 tháng 3 đã tái đắc cử Tổng thống Nga với hơn 73,9% số phiếu. Reuters cho hay thêm rằng ông Pavel Grudinin, đối thủ thuộc Đảng Cộng sản, người bám sát ông Putin nhất, về nhì với 11,2% số phiếu. Ở các vị trí tiếp theo là ông Vladimir Zhirinovsky, nhân vật đứng đầu đảng, có tinh thần dân tộc, dân chủ tự do, với 6,7%. Rồi tới ngôi sao truyền hình Ksenia Sobchak với 2,5%. Chiến thắng vang dội giúp ông Putin nắm quyền thêm 6 năm nữa, tới năm 2024, và khi đó ông sẽ 71 tuổi. Như vậy, ông sẽ cầm quyền 1/4 thế kỷ, trở thành một trong các nhà lãnh đạo lâu năm nhất của Điện Kremlin, chỉ sau nhà độc tài thời Xô Viết là Joseph Stalin, theo Reuters. Trước đó, cử tri Nga đi bầu Tổng thống trong cuộc bầu cử mà giới quan sát dự báo rằng ông Putin sẽ dễ dàng tái đắc cử. Các kết quả thăm dò cho thấy đương kim Tổng thống Nga nhận được sự hậu thuẫn của khoảng 70% cử tri, hoặc gấp gần 10 lần so với sự ủng hộ dành cho ứng viên bám sát ông nhất. Reuters đưa tin rằng không ai trong số 7 ứng viên đe dọa tới thế thượng phong của ông Putin, trong khi lãnh tụ đối lập Alexei Navalny bị cấm tranh cử. Dù bị phương Tây chỉ trích, nhiều người cho rằng cựu nhân viên tình báo nhà nước KGB 65 tuổi đã bảo vệ các quyền lợi của nước Nga trong một thế giới họ cho là đầy thù nghịch. Những người trung thành với nhà lãnh đạo Nga nói rằng kết quả trên cho thấy sự đúng đắn của quan điểm cứng rắn của ông Putin đối với phương Tây. Trên truyền hình quốc gia, Thượng nghị sĩ Igor Morozov nói, "Tôi nghĩ rằng tại Hoa Kỳ và Anh, người ta hiểu họ không thể tác động lên cuộc bầu cử của chúng ta."
Nga trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh hôm thứ Bảy trong một hành động trả đũa được suy tính kỹ càng nhắm vào London. Nước đã cáo buộc Điện Kremlin dàn dựng một vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhắm vào một cựu điệp viên người Nga và con gái của ông ta ở miền nam nước Anh. Leo thang một cuộc khủng hoảng ngoại giao, Nga nói họ cũng đang đình chỉ các hoạt động của Hội đồng Anh, một tổ chức chuyên thúc đẩy các liên kết văn hóa giữa hai nước và Tổng lãnh sự quán Anh tại Saint Petersburg. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng 23 nhà ngoại giao Anh có một tuần để rời khỏi Nga. Hành động này được đưa ra sau quyết định của Anh hôm thứ Tư trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga liên quan đến vụ tấn công ở thành phố Salisbury của Anh, nơi mà cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi, hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Moscow loan báo các biện pháp này một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống mà trong đó, tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin có phần chắc sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Ông Putin đã mô tả nước Nga như một pháo đài bị các cường quốc phương Tây vây hãm và ông là người bảo vệ nó, và truyền thông nhà nước có phần chắc sẽ mô tả hành động chống Anh này trong bối cảnh đó. Bộ Ngoại giao Nga nói, các biện pháp của Moscow là phản ứng đáp trả điều mà họ gọi là những hành động khiêu khích và những cáo buộc không có chứng cứ của Anh. Họ cảnh báo London họ sẵn sàng đưa ra thêm các biện pháp nữa trong trường hợp có thêm những bước đi không thân thiện. Mối quan hệ giữa London và Moscow đã tụt xuống mức thấp nhất sau thời chiến tranh lạnh liên quan tới vụ tấn công Salisbury. Đây là lần đầu tiên chất độc thần kinh này được sử dụng ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai mà người ta biết tới. Thủ tướng Anh Theresa May nói, Anh sẽ cân nhắc các bước tiếp theo với các đồng minh của mình trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Anh Laurie Bristow đến trụ sở của Bộ vào sáng thứ Bảy để thông báo cho ông biết về các biện pháp trả đũa. Ông Bristow nói với các phóng viên sau đó rằng, Anh chỉ trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau khi Moscow không giải thích được chất độc thần kinh này đã được đưa đến Salisbury như thế nào. Bộ Ngoại giao Anh nói, họ đã tin liệu phản ứng của Nga và ưu tiên của họ là chăm sóc các nhân viên của mình ở Nga và hỗ trợ những người trở về nhà. Hội đồng An ninh Quốc gia của Anh sẽ họp vào đầu tuần sau để cứu xét các bước tiếp theo của London. Anh đã leo thang khẩu chiến với Nga về vụ tấn công trong những ngày gần đây. Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói, gần như chắc chắn chính Tổng thống Nga Putin đã đưa ra quyết định sử dụng một chất độc thần kinh cấp quân đội để tấn công ông Skripal. Anh, Mỹ, Đức và Pháp đã cùng nhau kêu gọi Nga giải thích về cuộc tấn công này và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói dường như Nga đứng đằng sau vụ tấn công. Nga nói sẵn sàng hợp tác với Anh nhưng đã bác bỏ những đòi hỏi của Anh đòi Nga giải thích làm sao mà Novichok, một chất độc thần kinh do quân đội Xô Viết bào chế, lại được sử dụng nhắm vào hai cha con ông Skripal. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với kênh truyền hình Russia 24 hôm thứ Bảy rằng nguồn gốc của Novichok có thể là chính Anh hoặc Cộng hòa Séc, Slovakia, Thụy Điển hoặc Mỹ. Các nước này không phải Nga đã thử nghiệm chất độc này từ cuối những năm 1990, theo lời bà Zakharova. Phát biểu này của bà không thể được kiểm chứng. Bộ trưởng hai nước Séc và Slovakia đã bác bỏ phát biểu của Nga. Các nhà điều tra Nga hôm thứ Sáu nói họ đã mở một cuộc điều tra hình sự về nỗ lực ám sát Yulia Skripal và đề nghị hợp tác với nhà chức trách Anh.
Rocket của Bắc Hàn giờ có thể được lắp đặt vũ khí hạt nhân và có thể đánh trúng Đức hay miền Trung châu Âu, một quan chức hàng đầu thuộc cơ quan tình báo của Đức tuần trước nói với các nhà lập pháp của nước này, theo tờ Bild am Sonntag. Reuters dẫn lại thông tin cho biết rằng giám đốc BND, ông Ole Dill, nói trong một cuộc họp kín rằng đánh giá trên là chắc chắn. Ông Dill cũng nói rằng cơ quan này tin rằng các cuộc đối thoại giữa Bắc Hàn và Hàn Quốc là một tín hiệu tích cực. Reuters cho biết rằng BND chưa có bình luận ngay về thông tin trên. Trong một diễn biến khác liên quan, một nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Hàn hôm 18 tháng 3 đã lên đường đi Phần Lan để thảo luận với các cựu quan chức Bắc Hàn và Mỹ, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Bắc Hàn tiếp tục theo đuổi các chương trình tên lửa và hạt nhân, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và theo Reuters không úp mở về kế hoạch phát triển một tên lửa có khả năng đánh trúng vùng lãnh thổ chính của Mỹ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Trước đây hơn 400 năm, thợ đúc đồng ở 5 làng nghề, gồm làng Hè, làng Me, làng Dòng, làng Dĩ Trên và làng Dĩ Dưới, thuộc các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh bây giờ, đã đến Thăng Long để lập nghiệp. Dân năm làng kéo về Thăng Long lập nghiệp và lập nên làng nghề mới, lấy tên Ngụ Xà để ghi nhớ năm làng quê gốc của mình. Họ tổ chức thành phường nghề riêng, gọi là phường đúc đồng Ngụ Xà, thuộc quận Ba Đình, Hà Nội hiện nay. Ban đầu làng Ngụ Xà chuyên đúc tiền cho triều đình, sau đó đúc tượng, đúc chuông. Ngụ Xà nức tiếng với những sản phẩm đồng đẹp là độc đáo một thời, để rồi dần co cụm bởi trận gió thị trường hiện nay. Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng, một trong hai người còn giữ nghề đúc đồng Ngụ Xà, chia sẻ với VOA.
Tượng của cha ông chúng tôi đúc cũng như chúng tôi thôi, thì phục vụ cho từ đời nhà vua Lê Hy Tông, thì nói chung là nhà vua trước kia là đúc tiền, thì sau này đúc các cái hàng dân sinh, sau rồi các cái đồ thờ cúng và những cái một số những cái tượng Phật và một số những cái mà tượng đài thì nó cũng như chúng tôi bây giờ thôi. Vì nói chung triều đại nào cũng vậy, nói chung là làm theo đơn đặt hàng của khách hàng, và các cụ nhà tôi làm cũng để hết tâm huyết để giữ lại một cái tác phẩm đấy để cho muôn đời sau.
Ông Nguyễn Văn Vinh, người đã bỏ nghề đúc đồng ở Ngụ Xà, chia sẻ với VOA.
Hàng Ngụ Xà này thì phải 8-9 xem là nghề. Thế nhưng mà bây giờ chỉ còn mỗi trong cái đất này thì bây giờ chỉ còn mỗi hai nhà làm thôi. Còn bỏ nghề thì coi như nó nhiều lý do đó.
Có một điểm đặc biệt là người dân làng đúc Ngụ Xà, mặc dù tới từ nhiều tỉnh khác nhau, nhưng lấy chung họ Nguyễn, theo họ của tổ nghề Nguyễn Minh Không. Thời thị trường địa ốc nở rộ, đất chật người đông, dường như chẳng còn mấy lò đúc đồng trên đất Ngụ Xà. Và hiện nay, chỉ còn điểm trưng bày làng nghề bên cạnh Hồ Trúc Bạch. Lò đúc đồng của gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng đã dời ra ngoại thành Hà Nội. Nhưng làng nghề có nguy cơ mất dấu bởi chuyện mặt bằng dự nghề. Ông Nguyễn Văn Vinh, người đã bỏ nghề đúc đồng ở Ngụ Xà, chia sẻ với VOA.
Nhà tôi là cũng một nhà đúc đồng rồi, cũng có tiếng trong này, nhưng mà vì bây giờ nhiều cái điều kiện không thể làm được, bây giờ phải có đất đai xưởng.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng, một trong hai người còn giữ nghề đúc đồng Ngụ Xà, chia sẻ với VOA.
Nói chung là tất cả các ngành các cấp là phải nói ưu tiên cho các làng nghề để phát triển, nhưng mà ở thủ đô mình ấy, thì hiện nay thì nói chung là đất đai ấy, thì nó không như ở các tỉnh, cho nên là mà hiện nay là một số các cái làng nghề vẫn bây giờ là phải chuyển hết ra cái ngoại thành thì mới có cái đất đai được, trước ở trong mà đúng ở cái nơi làng nghề thì bây giờ là không còn nữa, vì phát triển dân số nó đông mà, thì phải chuyển ra các cái nơi không đúng của làng nghề, phải chuyển ra một nơi xa hơn thì nó không ô nhiễm môi trường.
Bà Bùi Thị Minh, chủ cơ sở đúc đồng Ngụ Xà, chia sẻ với VOA.
Tôi đã nghề ở cái đất này được gần 15 năm rồi, bởi vì cũng được nhà nước tức là tạo điều kiện cho tôi làm ở đây. Nhưng mà tôi đang rất là lo, bởi vì tôi nghe thấy bảo có một cái dự án ta của tập đoàn Vincom để phát triển để làm chung cư hay làm cái gì đấy, dự án gì đấy tôi chưa được rõ. Thế nhưng mà tôi đang rất là lo, bởi vì là nếu như mất xưởng, mất đất là sẽ mất nghề.
Các khu dân cư và chung cư mọc lên ngày càng nhiều, các làng nghề ngày càng trở nên co cụm và đứng trước nguy cơ mất dấu. Những nghệ nhân dành cả đời cho nghề, sống chết với nghề như nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng cũng không còn mấy người. Và cho dù lượng nghề của họ có mạnh bao nhiêu chăng nữa, mà đất sống chật hẹp, mặt bằng sản xuất và sáng tạo mất dần, thì câu chuyện càng trở nên bi đát. Bởi đây là câu chuyện không chỉ của riêng các làng nghề với nghệ nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.